xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm Trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Và kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã đến với cái tiếng nói của Phương Thảo trong cái phần giới thiệu của nhóm Trẻ giúp trẻ về cái chương trình được gọi là Y học và đời sống. Và ngày hôm nay chúng tôi được thực hiện chương trình này với Phương Thảo, một vị khách mời rất là quen thuộc cũng như là Tâm Nguyên và Hoàng Tính. Hoàng Tính, đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tâm Nguyên đang ngồi trước cái dàn máy của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.
Tâm Nguyên xin kính chào quý thính giả đang nghe đài Radio Sài Gòn Đà Lạt cũng như anh Hoàng Tính.
Hình như là Hoàng Tính nói lớn hơn Tâm Nguyên thì phải không thưa quý vị? Chắc lẽ là Tâm Nguyên hơi run khi mà ngồi trước cái tay lái này. Phương Thảo ơi, Phương Thảo có mặt trên đường lái không ạ?
Dạ, chị Phương Thảo à.
Hello.
Dạ, Phương Thảo con xin kính chào anh Hoàng Tính cũng như tất cả quý vị khán giả của 1600 cũng như là Tâm Nguyên. Hai bạn có khỏe không ạ?
Tâm Nguyên
và anh Hoàng Tính hôm nay rất là khỏe à? Không biết chị Phương Thảo hôm nay không biết là sẽ nói về cái chủ đề gì cùng với bác sĩ.
Dạ, ngày hôm nay thì trời rất là ấm áp và cũng như nói chúng ta biết là mình đang bước vào một cái mùa rất là xung động về vấn đề là các em ra ngoài chơi. Thì cái đề tài mà nha sĩ Nam Hồ cũng như Phương Hảo muốn giới thiệu đến Tâm Nguyên, anh Hồng Tín cũng như các vị khán giả là làm thế nào đó để mình giữ cho cái hàm răng của các em trong cái mùa hè này khi mà các em ra ngoài chơi sport hả? Hay là ra ngoài ăn những trái bắp thiệt là ngon giòn, hoặc là ăn những cây cà ren thiệt là lạnh, thì có thể bảo vệ được cái hàm răng nho nhỏ của mình. Thì đó là vấn đề mà Phương Thảo cũng như là Nam Hồ ngày hôm nay muốn nói đến, đó là nha khoa cho nhi đồng ạ.
Dạ vâng, chúng ta xin được mời nha sĩ Nam Hồ lên tiếng ạ.
Xin chào anh Hoàng Tính và chào chị Phương Thảo và chào tất cả quý vị đang nghe đài.
Còn người nữa quên chào, đó là Tâm Nguyên.
Tâm Nguyên, dạ xin chào chị Tâm Nguyên. Năm Hồ gọi vào hơi trễ cho nên không có nghe tên chị ạ.
Dạ, Tâm Nguyên và anh Hoàng Tính cũng xin gửi lời chào đến anh bác sĩ Nam Hồ ạ. Không biết hôm nay bác sĩ Nam Hồ có khỏe không ạ?
Dạ, hôm nay em rất là khỏe, mới đi hớt tóc về cho nên rất là khỏe.
Khỏe, đi hớt tóc không biết không khỏe, không biết đâu nha. Hớt Phương Thảo.
Dạ, hớt tóc chắc là được mấy cô mà star cái hết dữ quá cho nên hôm nay đang relax đúng không ạ?
Đúng rồi, rất là ngày hôm nay thời tiết rất là đẹp và trời cũng nắng nữa cho nên rất là Nam Hồ rất là khỏe và vui.
Vậy thì nha sĩ Nam Hồ cũng biết rằng là anh Tính cũng vậy mà Tâm Nguyên cũng vậy, khi mà thấy các em nho nhỏ cỡ tuổi là từ lúc sơ sinh cho tới cỡ tuổi 1 tuổi đi, thì các hàm răng của các em từ từ sẽ là niềm vui của phụ huynh, phải không ạ? Sẽ có những cái răng rất là nhỏ và rất là trắng. Và làm thế nào đó mà mình giữ được cái răng đó cho kéo dài cho tới khi nào mà cái răng chính của các em lên, thì ngày hôm nay là nha sĩ Nam Hồ sẽ nói về vấn đề đó.
Thưa chị và thưa tất cả quý vị, răng sữa trong các em thiếu nhi nó có tầm quan trọng như răng người lớn của chúng ta, bởi vì răng của các em là giúp cho các em nhai và cũng như cười để cho đẹp và cũng như để giữ những cái răng kỹ cũng giống như người lớn của chúng ta cũng sẽ bị sâu và cũng có dẫn tới sự đau đớn khi bị sâu răng.
Phương Thảo ơi.
Dạ, em đang có ở đây đây. Dạ, tại khi thì khi mà các em nhỏ đó là khi mà các em có cái bộ răng rất là trắng, rất là dễ thương như vậy, thì ca sĩ Nam Hồ cũng biết rằng cái niềm hãnh diện của phụ huynh như thế nào. Nhưng mà bên cạnh đó, hàng đêm vẫn cứ lo là một ngày nào đó tất cả cái hàm răng đó sẽ, những cái chiếc răng đó thì từ từ sẽ rời bỏ các em và sẽ trở lại thành những chiếc răng của người lớn, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà các em mà bắt đầu rụng cái răng đó đó, thì các em rất là lo, rất là sợ, không biết tại sao mình bị rụng răng và không biết là cái thiên thần của răng có cho mình cái đồng tiền hay không. Và khi mà các em bị rụng răng như vậy thì cái sự chảy máu nè, rồi cái cách phụ huynh làm như thế nào để cho phụ huynh có thêm một cái tự tin khi mà cái chiếc răng đầu tiên của các em rời bỏ các em để mà tạo lên cái chiếc răng mới á.
Dạ, thưa quý vị, có nhiều bệnh nhân nói với Nam Hồ là những cái răng sữa của các em khi bị sâu hay là không được khỏe thì những bệnh nhân đó thường nói với Nam Hồ là răng sữa lần lần rồi nó cũng rụng mà thôi, cho nên không có trám mà cũng không có chăm sóc kỹ giống như là người lớn. Thì Nam Hồ muốn nói cái tầm quan trọng của những cái răng sữa đó. Thứ nhất là những cái răng đó nếu như mà bị sâu thì các em sẽ bị đau, và chúng ta không muốn con em của chúng ta bị đau. Và thứ hai nữa là khi mà những cái răng đó nó bị mất đi thì những cái răng bên cạnh nó sẽ di chuyển vào cái chỗ trống đó, và khi mà những cái răng khác nó di chuyển vào chỗ trống đó thì những cái răng người lớn sau này không có chỗ để mọc ra thì răng của các em sẽ mọc không có được thẳng, và những cái răng người lớn cũng không có thể nào có thể mọc ra thẳng, hay là nhiều khi nó không bao giờ mọc ra luôn. Thì lúc đó phải cần niền răng để mở cái chỗ trống đó thì nó rất là khó. Và để trả lời câu hỏi của chị Phương Thảo, khi mà những cái răng sữa của các em mà nó đến lúc rời khỏi các em bởi vì những cái răng người lớn nó chuẩn bị ra thì đa số là những cái răng đó nó sẽ rụng và chảy máu, nó cũng không có chảy máu nhiều, và nếu như chảy máu thì nó sẽ ngừng lại trong thời gian rất là ngắn. Và thường là khi những cái răng đó nó rụng thì các em cũng không có bị đau, nhất là những cái răng ở trước. Và những cái răng ở sau nhiều khi những cái chân răng nó không có bị biến dần đi thì cũng nhiều khi nó cũng khó tự rụng, cho nên những trường hợp đó quý vị nên đem con em đến nha sĩ để nhổ.
Nhưng mà khi mà lỡ như mà mình đang ở ban nhà, nhiều khi ban đêm mà cái răng của các em nó rớt ra thì ngoài cái biết rằng máu nó sẽ ngừng, nhưng mà phụ huynh phải làm gì? Thì theo như Phương Thảo thì có một lần thì con trai Phương Thảo bị như vậy, thì theo người Việt Nam mình thì hay lấy nước muối cho các em ngậm vô để giữ vi trùng cho cái răng, thì nha sĩ có những cái lời khuyên nào cho phụ huynh khi mà răng của các em rụng, thí dụ ban ngày thì có thể gọi dentist được, nhưng mà ban đêm hoặc là những cái tình trạng mà không có thể gọi mà nha sĩ được, thì những cái việc gì mà phụ huynh cần phải làm để mà bảo vệ cái vệ sinh của cái chỗ mà đang bị trống ạ?
Khi mà cái răng nó rụng mà máu chảy thì đa số nó sẽ tự ngưng, nhưng mà các em thường ở văn phòng thì dùng những cái gói bông gòn để các em ngậm lên để giúp chảy máu ngưng lại. Nhưng mà nếu ở nhà thì quý vị không có bông gòn thì có thể cho các em ngậm dùng cái thi bác, là cái những cái bịch trà nhỏ mà quý vị có thể mua ở ngoài chợ đó, thì ngậm lên cái đó nó cũng sẽ giúp máu ngừng lại.
Để mà bảo vệ cái lỗ trống giữa hai cái răng đó phải không ạ? Thì nếu mà không thì
dạ thưa chị, nếu như mà cái răng người lớn nó nằm dưới cái răng đó và đến thời kỳ để mọc ra thì không có cần đến nha sĩ, tại vì cái răng người lớn nó sẽ mọc vào cái chỗ đó. Ví dụ như thưa quý vị, những cái răng sữa ở trước miệng của các em thường rụng vào tuổi 6 tới 7 tuổi, và những cái răng sau thì từ 9 tới 12 tuổi. Và nếu như các em mà mới 6 7 tuổi mà rụng những cái răng sau thì phải cần đến nha sĩ để nha sĩ làm một cái space maintainer, là một cái vòng sắt để giữ cái chỗ trống đó, để những cái răng sau này nó có thể có chỗ mọc vào. Tại vì nếu như những cái răng sau đó thường những răng người lớn ở sau thường mọc vào tuổi 10 tới 12, mà các em rụng những cái răng đó từ tuổi 6 7 thì phải chờ tới 3 tới 4 năm thì thời gian lâu quá nó có thể làm cho những cái răng bên cạnh di chuyển vào chỗ trống đó. Thì trong trường hợp đó thì các em phải cần đến nha sĩ để nha sĩ làm cái space maintainer, là cái vòng sắt để giữ cái chỗ trống đó.
Và khi mình nói đó là cái lúc mà các em còn cái tuổi nhỏ nhỏ đó, bây giờ lớn thêm một tí nữa thì các em bắt đầu là ở Mỹ thì hình như 50% các em nhỏ đều bị những cái bracelet, thì tới cái tuổi nào thì đối với nha sĩ thì nó quan trọng cho các em để mà go, để mà make cái appointment với nha sĩ để mình có cái consultation về làm là khi nào thì hợp cho các em để bỏ bracelet.
Về về niềng răng thì thưa quý vị, cái tuổi tốt nhất là từ 12 tới 14 tuổi, tại vì vào vào những cái tuổi đó các em thường mất hết những cái răng sữa, thì cái tuổi từ 12 tới 14 tuổi là tốt nhất. Nhiều khi các em mất răng sớm thì có thể bỏ bỏ bắt đầu niềng răng từ 10 tới 10 10 đến 12 tuổi cũng được. Nhưng có một số em mà có bị móm trầm trọng hay là bị hô trầm trọng thì cái tuổi tốt nhất để bắt đầu niềng là từ 7 tới 9 tuổi, tại vì lúc đó xương nó còn mềm và các em còn lớn, cho nên nha sĩ có thể control hay giữ cái hàm trên hay hàm dưới lại để các em không có bị hô hay là bị móm. Bởi vì nếu như mà chúng ta các em mà bị hô hay móm trầm trọng mà chúng ta không có bắt đầu sớm thì tương lai nó khó chữa hơn, thưa chị.
Như vậy thì khi mà nói tới mà răng, cái sự bảo vệ răng cho các em từ cái lúc mà 6 tới 7 tuổi, từ lúc nhỏ cho tới khi 6 tới 7 tuổi, tuy rằng nó đơn giản nhưng mà rất quan trọng cho các em về vấn đề sau này, cái thời gian mà phải có bracelet thì sao. Nhưng mà cái mà chị muốn hỏi thêm là nếu như mà các em mà tới cái tuổi 12 tuổi, thường thường người Việt mình thì không có để ý lắm, nhưng mà với các em ở cái thế hệ thứ hai thứ ba thì hầu như phụ huynh ai cũng lo lắng về vấn đề này, tức là các cái răng cấm của các em khi mà nó mọc rồi đó, thì cái thời gian nào là nhổ là tốt nhất, và cái thứ nhất là như vậy, cái thứ hai nữa khi nhổ thì các em cái sự đau đớn đó đối với các em nó có nhiều ở cái tuổi nhỏ hơn không, hay là phải đợi khi lớn rồi mới nhổ những cái răng cấm đó ạ?
Những cái răng khôn ở sau đa số là mọc không có đúng. Thường thường những cái răng đó nó mọc ngang hay là nó không có chỗ mọc, hay là nó mọc ra một nửa rồi rồi nó ngừng ngay ngay đó, thì thường thường nó gây đến sự đau đớn hay là nhiễm trùng ở sau miệng của chúng ta. Cho nên khi các em đến nha sĩ và nha sĩ thấy những cái hiệu tượng đó, thì nha sĩ thường recommend hay là khuyên nhổ. Và cái tuổi tốt nhất để nhổ những cái răng đó là từ 18 tới 25 tuổi, bởi vì lúc đó xương còn mềm, cái sự lành nó sẽ nhanh hơn và nó cũng bớt đau hơn. Và có những trường hợp các em có những cái răng đó sớm và làm cho các làm miệng các em đau hay là bị nhiễm trùng thì nha sĩ cũng có thể khuyên nhổ sớm hơn. Và nhổ những cái răng đó thường Nam Hồ khuyên là nhổ vào mùa hè hay là trước thường thường mùa hè hay là một cái mùa lễ nào đó để các em có 10 ngày để nghỉ ngơi và để cho miệng lành lại trước khi trở lại học.
Không biết là anh Hoàng Tính có những cái răng khôn đó mà có nhổ chưa, hay là vẫn còn để đó cho nó khôn luôn, hay là sao đây?
Giờ này mà là khôn chứ có lẽ là khôn dại
Yeah, Nam Hồ dịch dịch wisdom teeth là răng khôn, nhưng mà người Việt Nam mình thì gọi là răng cấm. Không biết răng cấm thì nếu mình nói ra cái gì mà nói chữ cấm, anh Hoàng Tính chứ không, thì mình nghe chữ cấm là Phương Thảo nghĩ là không đụng tới. Nhưng mà ở đây thì gọi là wisdom teeth, thì mình phải nhổ liền. Không biết tại sao lại nhổ cái wisdom teeth ở Nam Hồ ha.
Thì thường những cái răng đó chúng ta không cần để nhai, và những cái răng đó thường là làm những cái răng bên cạnh bị sâu răng hay là bị nhiễm trùng và bị mất xương, cho nên cũng tùy theo trường hợp, nhưng mà đa số những cái răng đó nó có hại hơn có lợi, thưa chị.
Dạ anh Thần Tính có câu hỏi gì cho nha sĩ Nam Hồ hay không nè? Hoặc là Tâm Nguyên?
Tâm Nguyên thì rất cảm ơn những cái chia sẻ mà rất bổ ích của bác sĩ. Nhưng mà Tâm Hương cũng thắc mắc á, là nếu mà cho giống như một số trẻ em mà từ 18 tới 25 tuổi mà khi mà chụp phim ra đó, cái răng wisdom teeth đó nó không có mọc ngang nhưng mà nó chỉ nghi một chút xíu, thì có nhiều bác sĩ người ta recommend là mình không có nhổ nhưng mà theo dõi cho nó coi con nó có đủ chỗ để mọc không đó bác sĩ. Thì theo bác sĩ trong cái trường hợp này thì mình nên làm gì?
Đúng, nếu như mà trong trường hợp những bệnh nhân mà có chỗ cho những cái răng đó, và thứ hai nữa là các em giữ gìn những cái chỗ dọ vòng quanh những cái răng cấm đó sạch thì không có cần nhổ. Nhưng mà thường thường sau đó những cái răng đó mà mọc không có đúng thì thường thường nó dẫn tới sâu răng và nhiễm trùng. Những cái nướu răng dùng quanh đó thì cần nhổ. Nhưng mà nếu như mà các em hay là những bệnh nhân nào mà đã qua 25 tuổi, 30, 40 tuổi mà chưa nhổ mà có chỗ trống và những cái răng đó không bị sâu và nướu răng vẫn khỏe mạnh thì không cần nhổ thôi chị.
Xin cảm ơn bác sĩ. Không biết là anh Hoàng Tín có còn cái thắc mắc gì muốn gửi đến cho bác sĩ không?
Còn thì còn nhiều lắm. Bây giờ thì Phương Thảo tự nhiên nói răng khôn còn không, cái tuổi này mà còn răng khôn không biết làm sao.
tại vì em hỏi như vậy là tại vì em thấy anh Hoàng Tín rất là khôn. Lúc nào cũng rất là thông minh, khi nói chuyện trên đài lúc nào cũng rất là lưu loát.
Bây giờ nhổ hết thì tự nhiên nó thành cái dải rồi, sao không được, phải để ra răng
khôn. Em không có biết, em nghĩ là chắc còn, em nghĩ còn cho nên vẫn còn thông minh như thường, cho nên em mới nghĩ là răng nó còn.
Chị Phương Thảo nói như vậy là nếu như quý vị nghe chắc không ai dám nhổ răng khôn, bởi vì nhổ sợ hết bị khôn thôi chị.
Đâu, nhưng mà anh Hoàng Tính là một cái nhân chứng rất là tốt, tại vì anh nhổ hết răng khôn rồi nhưng mà vẫn khôn như thường. Nhớ hên là anh nhổ răng khôn rồi đó. Chứ nếu mà chưa nhổ răng khôn là coi mấy chị em mình làm sao nói được đây.
Yeah.
Nhưng mà để trở dạ gọi là anh.
Dạ vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Y học và đời sống do nhóm trẻ giúp trẻ thực hiện ngày hôm nay với đề tài mà nha sĩ Nam Hồ vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị. Nếu quý vị muốn nghe lại, quý vị cứ vào website của Sài Gòn Đà Lạt 1600 anh em, quý vị cũng sẽ nghe lại được chương trình này nhé. Thưa quý vị, xin được mời Phương Thảo tiếp tục ạ.
Dạ, thì để tiếp tục thì Phương Thảo hỏi như vậy, tại vì thường thường thì người lớn thì mình hay, đặc biệt là con gái hoặc là con trai cũng vậy, ở cái thế hệ này thì quý vị thường hay giữ cho hàm răng của mình trắng. Thì hồi xưa thì cha ông của mình thì là đè răng đen ngà ha, nhưng mà bây giờ thì là răng trắng. Nếu như mà các em ở cái lứa tuổi mà 7, 8, 9 tuổi đó mà cái sự giữ gìn răng của các em không được kỹ lắm và các em răng của các em bắt đầu đổi màu hơi vàng đó, thì đối với nha sĩ là mình có nên cho các em dùng những cái bleach product mà người lớn thường hay dùng hay không, hay là những cái đó nó có hại cho các em như thế nào?
Thưa chị, thường thường những cái răng sữa nó trắng hơn những cái răng người lớn, và đa số khi mà các em bắt đầu có những cái răng người lớn ở trước thì khi phụ huynh nhìn thì những cái răng đó nó nhìn vàng hơn những cái răng bên cạnh, là lý do tại vì đó là những cái răng người lớn nó thường vàng hơn. Và đa số những cái răng mà nếu như mà nó vàng quá thì các em cần nên đánh răng kỹ hơn, tại vì những cái chất bám đồ ăn và vi khuẩn nó có thể làm cho răng của chúng ta nhìn vàng. Và nếu như các em đánh răng sạch mà răng vàng thì Nam Hồ không khuyên là không nên dùng những cái chất tẩy răng của người lớn để tẩy, trừ khi là những em nhỏ đó đi đóng phim hay là thành ca sĩ tí hon thì có thể suy nghĩ lại, nhưng mà thường không nên thưa chị.
Tức là nếu mà các em có răng vàng thì rồi có răng không có được trắng lắm thì phụ huynh vẫn khuyên các em đánh răng và giữ răng cho thiệt kỹ hơn, chứ còn không có dùng những cái whitening product cho cái răng nhỏ của các em, phải không ạ? Thì ở ngoài những cái chất đó, ví dụ như nếu mà những người phụ huynh như Phương Thảo đi, con của Phương Thảo thì hơi nhí nhỏn một tí, lâu lâu cũng được SBTN nhờ lên để mà hát với họ, thì có thể dùng những cái product như là nước chanh được không hả Nam Hồ? Ví dụ như là dùng bàn chải nhắc một tí chanh, tại vì nó có chất acid đó, thì để cho các em răng nó trắng trắng hơn tí, như vậy có được không, hay là just brush?
Dạ, Nam Hồ không có khuyên dùng dùng chân, tại vì trong cái chân có chất axit, thì khi mà chúng ta dùng cái chất axit nhiều thì nó làm răng của chúng ta yếu đi, mà khi răng của chúng ta yếu đi thì nó có thể có sâu răng dễ dàng hơn. Đa số những cái kem đánh răng mà chúng ta mua ngoài chợ đa số là có chất tẩy răng trắng, cho nên em có thể dùng cái đó mà không có bị ảnh hưởng gì, thưa chị.
Và cái câu cuối cùng thì đương nhiên là mùa hè sắp tới rồi, còn có mấy tháng nữa thôi, thì các em bắt đầu ăn ice cream rất là nhiều. Vì cái sự sinh hoạt ngoài trời của các em cũng rất nhiều nữa. Thì Nam Hồ có lời khuyên gì dành cho các bậc phụ huynh như Phương Thảo hay không? Là sau khi các em ăn những cái ice cream đó, có nên là cho các em uống một tí xíu nước lạnh để súc miệng hay không? Hay là có những cái mẹo gì mà nha sĩ muốn khuyên đến phụ huynh trong cái mùa hè này để giữ răng các em được trọn vẹn hơn và được sạch sẽ hơn không ạ?
Dạ đúng. Ngọt hay là ăn kem thì nên uống nước lạnh sau đó, nó sẽ giúp rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất là vẫn là đánh răng mỗi ngày 2 lần và dùng chỉ nha khoa để clean chỉnh giữa răng. Nếu như các em và các quý vị người lớn mà có thể đánh răng ngày 2 lần và dùng chỉ nha khoa thì đa số nó trừ bệnh sâu răng và những viêm nha chu lên tới 70 tới 90%. Cho nên quan trọng nhất là đánh răng và floss răng mỗi ngày, thưa chị. Còn ăn uống thì đừng có ăn quá nhiều thì chắc không có gì đâu.
Còn nếu mà phụ huynh nào mà thấy các em có răng khôn thì cũng khoan khoan để nhổ nha, để cho các em khôn một tí. Tức là sau những 10 mấy tuổi rồi hãy nhổ, chứ không thôi là anh Hoàng Sính mắc mẹo liền đó. Và kính thưa quý vị, thì chương trình của nha sĩ hôm nay đến với chúng ta để nói về các em nhi đồng, răng của các em. Thì còn Phương Thảo xin được tạm dừng ở đây một tí, tại vì nha sĩ Nam Hồ cũng là president của nhóm Trẻ Giúp Trẻ, tức là người trưởng nhóm của nhóm Trẻ Giúp Trẻ. Và trong thời gian sắp tới đây thì nhóm Trẻ Giúp Trẻ có những cái chương trình và những cái sinh hoạt, thì Phương Thảo xin Nam Hồ nhắc qua một tí để phụ huynh có thể tham gia, hoặc là kêu gọi phụ huynh tham gia vào chương trình sắp tới của nhóm Trẻ Giúp Trẻ.
Thưa quý vị, nhóm Trẻ Giúp Trẻ cũng như những năm trước, mỗi năm tổ chức một cái show để gây quỹ cho để giúp cho những em người nghèo và không được may mắn giống như chúng ta. Và năm nay vào tháng 8, nhóm Trẻ Giúp Trẻ sẽ có một chương trình ca đại nhạc hội để gây quỹ. Và nếu quý vị nào có con em muốn làm từ thiện với nhóm Trẻ Giúp Trẻ, muốn tham gia vào chương trình ca hát, và các vị nào muốn giúp nhóm Trẻ Giúp Trẻ để giúp cho các em nghèo khổ khác, xin liên lạc Nam Hồ qua số điện thoại là 817-501-8060, hay là cũng có thể liên lạc với chị Phương Thảo.
Phương Thảo cũng nhắc lại cho quý vị là chương trình năm nay là 10 năm kỷ niệm của nhóm Trẻ Giúp Trẻ. 10 năm là nhóm Trẻ Giúp Trẻ đã thành lập và phục vụ cho cộng đồng cũng như tất cả các em thiếu nhi trong hoàn cảnh khó nghèo. Trong cái chương trình Thắp Sáng Tình Thương lần thứ 10 với chủ đề Dòng Thời Gian, thì nhóm Trẻ Giúp Trẻ cũng như những cái chương trình khác không bao giờ có những cái chương trình mà không có tính cách về quê hương cũng như cội nguồn của mình. Thì tất cả những cái con em của mình đến với chương trình, thứ nhất là được học tiếng Việt, thứ hai là được hát nhạc Việt, và thứ ba sẽ được tới gần với cái truyền thống của người Việt Nam hơn qua những cái bài hát như là cho thầy giáo, cho quê hương, cho cha, cho mẹ. Và đặc biệt hơn nữa là những cái tiếng hát mà các em đem đến cho chương trình Trẻ Giúp Trẻ, cũng như là những cái công tác từ thiện mà các em tham gia vào, đó là để giúp cho những các em nghèo khổ khác. Và nhóm Trẻ Giúp Trẻ hiện tại là có 28 người con. Trong cái chương trình đó thì trong cái website của nhóm Trẻ Giúp Trẻ, tức là www.khko.org, trong đó sẽ có những cái giới thiệu của các em nhỏ mà nhóm Trẻ Giúp Trẻ đang bảo trợ. Và tất cả các mạnh phụ huynh cũng vậy, nếu quý vị cảm thấy mình không có thời gian để tham gia giúp một tay với nhóm Trẻ Giúp Trẻ mà quý vị có khả năng về vấn đề vật chất, thì cũng xin quý vị gọi cho Nam Hồ để chương trình được thành công hơn, và cũng như để cho cái thế hệ thứ hai của mình có một cái nhịp cầu nối thật là mạnh hơn, để các em có thể sung sức hơn để khi mà giúp đỡ cho những em không có được may mắn như các em trong nhóm trẻ giúp trẻ.
Và Nam Hồ xin cộng thêm một vài điều là, thưa quý vị, nhóm trẻ giúp trẻ đã được thành lập 10 năm, và trong 10 năm qua có rất là nhiều thành viên đã ra trường trở thành bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, kỹ sư và kế toán. Thì những em nào đang đi học và muốn những cái lời khuyên mà các thành viên trong nhóm trẻ giúp trẻ có thể cho các em, thì quý vị cũng nên cho các em tham gia vào nhóm trẻ giúp trẻ để bước theo con đường của những thành viên trong nhóm, trong việc học hành và cũng như làm những việc từ thiện trong cộng đồng Việt và Mỹ của chúng ta ở bên Hoa Kỳ. Và trong đó chúng và các em nếu như có khiếu ca hát thì các em cũng có thể tham gia vào chương trình ca hát với những thành viên trong nhóm trẻ giúp trẻ.
Và đặc biệt các vị phụ huynh cũng vậy, cũng như anh Hoàng Tính cũng vậy, nếu mà anh Hoàng Tính muốn tham gia mà không có muốn đứng trên sân khấu, tại vì anh Hoàng Tính là thường thường là những người làm phía sau, thì cũng có thể giúp với những chương trình phía sau để mà giúp cho nhóm trẻ giúp trẻ được thành công hơn. Thì không thể nào mà có các em đứng múa trên trước mà không có sự ủng hộ của phụ huynh hoặc là những bậc cha mẹ đứng sau. Thì Phương Thảo hy vọng rằng quý vị tham gia thật nhiều, và trong những chương trình kế tiếp thì nhóm trẻ giúp trẻ cũng từ từ nói đến những cái chương trình của nhóm trẻ giúp trẻ sau những cái show Y học về đời sống, để cái thứ nhất là giúp các em tuyên bố thêm, và thứ hai nữa cũng như gợi lên lòng từ thiện của quý vị để quý vị tham gia thật nhiều, không những riêng cho nhóm trẻ giúp trẻ mà cho cộng đồng của người Việt của chúng ta ở gần đây nói chung.
Và Tâm Nguyên cũng như anh Hoàng Tính cũng rất là cảm ơn những chia sẻ về vệ sinh nha khoa cho trẻ em của ngày hôm nay từ sự cộng tác của chị Phương Thảo cũng như nha sĩ Nam Hồ. Và thời gian của chương trình cũng không còn nữa, thì Tâm Nguyên cũng như Hoàng Tính một lần rất cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Y học và đời sống cùng với sự cộng tác của chị Phương Thảo và Nam Hồ. Và tiếp theo sau là một vài thông tin quảng cáo thương mại, xin quý vị đừng rời làn sóng đài 1600 AM.